Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý vị và các đồng chí. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh một chân lý bất biến: cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Nhìn lại hành trình 40 năm đổi mới, mỗi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều mang đậm dấu ấn của đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên.
Hôm nay, khi đất nước đang đứng trước vận hội mới để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng cao hơn. Tại Hội nghị Trung ương 14, khóa 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khái quát chân dung người cán bộ thời đại mới qua phẩm chất năm có. Một là có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ được tự chủ của đất nước. Hai là có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia. Ba là có uy tín chính trị liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo, học tập. Bốn là có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả có thể đo đếm được. Năm là có đủ sức bền cả về tinh thần và thể chất để chịu được áp lực, cường độ làm việc trong nhiệm kỳ 14 và những nhiệm kỳ tiếp theo.
Phẩm chất năm có không chỉ là tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự cấp chiến lược, mà còn là bản tuyên ngôn về bản lĩnh, trí tuệ và sự liêm chính của người Cộng sản trước yêu cầu tự cường quốc gia. Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng tuyệt đối trung thành của Đảng, việc rèn luyện cán bộ theo chuẩn năm có chính là hành động thiết thực nhất để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi bàn luận về bộ tiêu chí này, cũng như sự vận dụng vào thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ năm có trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Kính thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến sự hài hòa giữa đức và tài của người cán bộ. Trong bối cảnh hiện nay, bộ tiêu chí năm có trong nhiệm kỳ Đại hội 14 được coi là sự kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng trong điều kiện lịch sử mới. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phân tích.
Chúng ta trở lại tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác nói rồi, cán bộ là gốc của công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Cái tiêu chí này so sánh với cái tiêu chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nó vừa có sự kế thừa những cái nguyên lý rất cơ bản trong lời dạy của Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu mới, cái đức hôm nay nó phải đòi cao hơn nữa. Đó là phẩm chất chính trị, đó là cái uy tín. Hôm nay cái tài đây, nó đòi người cán bộ phải có cái tầm nhìn, cái tầm quản lý và tầm quốc gia ra sao. Phải có gọi là khả năng tổ chức thực hiện cái nghị quyết, biến nghị quyết trở thành hiện thực như thế nào. Và theo tôi đấy chính là những cái mà chúng ta vừa có sự kế thừa tư tưởng của Bác, nhưng lại vừa có sự phát triển những cái quan điểm của Bác, những lời dạy của Bác trong điều kiện mới.
Trong bộ tiêu chí năm có, tầm nhìn chiến lược được đặt ở vị trí tiên phong. Thực tiễn 40 năm đổi mới đã chứng minh, tầm nhìn đúng đắn của Đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, hội nhập sâu rộng và kiến tạo những kỳ tích. Với cán bộ quân đội, tầm nhìn chiến lược không chỉ là sự am tường nghệ thuật quân sự, mà là khả năng nhận diện xu thế, dự báo chính xác các thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống, nhằm giữ vững vị thế chủ động chiến lược. Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3 khẳng định vai trò quyết định của tiêu chí này.
Tiêu chí đầu là hết sức quan trọng, quyết định đến cái kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với cơ quan, đối với tổ chức và đối với đơn vị. Bởi vì chỉ khi người cán bộ có tầm nhìn cấp chiến lược ở cấp quốc gia thì mới có những cái chương trình, kế hoạch tổng thể, có những cái định hướng lâu dài để mà đề ra những cái chủ trương, những cái kế hoạch và những cái giải pháp để thực hiện. Từ đó mà lãnh đạo chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao và những cái nhiệm vụ đó nó mang tính bền vững, lâu dài.
Tầm nhìn chiến lược còn gắn liền với bản lĩnh giữ vững độc lập tự chủ. Trong một thế giới đa cực, cạnh tranh gay gắt, người cán bộ quân đội phải luôn thấu triệt. Hòa bình, ổn định chính là nền tảng của mọi sự phát triển. Tự chủ không chỉ là giữ đất, giữ biển, mà là tự chủ trong tư duy và hành động để bảo vệ Đảng, Nhà nước và hạnh phúc của nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, trưởng nhóm chuyên gia 35 Quân ủy Trung ương, nhấn mạnh.
Chúng ta có thể tăng trưởng kinh tế trên 10%, nhưng môi trường hòa bình không ổn định thì nhân dân không được hưởng cái thành quả ấy. Và lớp quân cháu của chúng ta lại phải dừng học tập, dừng tham gia sản xuất, lại phải tổng quân, phải lên đường nhập ngũ, chiến trường lại đỏ lửa. Chúng ta không chấp nhận cái điều ấy. Cho nên cái giá trị, cái ý nghĩa cao cả của cán bộ quân sự, cán bộ cấp chiến lược trong quân đội ấy chính là làm sao để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ được Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó là giá trị cao nhất của cán bộ cấp chiến dịch chiến lược quân đội hiện nay.
Nếu tầm nhìn là la bàn, thì liêm chính là mỏ neo của niềm tin. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt yêu cầu đội ngũ cán bộ phải liêm chính ở mức biểu tượng. Điều này vượt lên trên sự nêu gương thông thường. Trong môi trường quân ngũ, liêm chính ở mức biểu tượng là sự trong sáng tuyệt đối về động cơ, là tinh thần phụng sự vô điều kiện, là hình mẫu tiêu biểu để đồng chí đồng đội học tập, noi theo. Chia sẻ về yêu cầu này, Đại tá Đặng Văn Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng bày tỏ.
Riêng đối với yêu cầu có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng, theo tôi, đây là một đòi hỏi rất đúng và rất trúng. Bởi lẽ, liêm chính không chỉ dừng lại ở việc không tham nhũng, không vụ lợi, mà cao hơn là sự trong sạch trong động cơ, sự mẫu mực trong phẩm chất, sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa chức trách được giao với tinh thần phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Tuy nhiên, mọi phẩm chất sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi năng lực hành động. Một trong những hạn chế mà Đảng ta quyết tâm loại bỏ là tình trạng nghị quyết thì hay, triển khai thì dở. Cán bộ quân đội năm có phải là người biết biến lý luận thành thước đo thực tiễn, có thể đo đếm được bằng hiệu quả huấn luyện, bằng khả năng sẵn sàng chiến đấu, bằng cuộc sống ổn định, ấm no cho nhân dân trước các thách thức an ninh hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm nói, chúng ta khái quát lại là lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Thì những cái người cán bộ lãnh đạo chủ chốt như ta đang bàn là phải triển khai luôn được nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Hay nói cách khác là gì? Biến chủ trương đường lối của Đảng thành cơm áo gạo tiền, thành cái thước đo của sự phát triển, thành sự hài lòng của người dân. Thì đấy là mới là cái thước đo chính xác nhất.
Nói một cách tổng quát, khi đội ngũ cán bộ quân đội được chuẩn hóa theo tiêu chí năm có, chúng ta sẽ có một lá chắn thép vững chắc cả về trí tuệ và bản lĩnh. Đó là chìa khóa để xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, đủ sức ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam nhận định.
Rõ ràng, yêu cầu cán bộ năm có chính là sự kết tinh giữa phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo hiện đại và đạo đức cách mạng trong sáng. Và để xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, thực sự là đội quân cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại thì đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ cả về tổ chức và con người. Trong đó, tiêu chí năm có chính là tiêu chuẩn để sàng lọc, đào tạo, để sử dụng bố trí cán bộ một cách khoa học và thực sự quân đội sẽ nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng thích ứng trước mọi thách thức, trước mọi nguy cơ, đặc biệt là những nguy cơ an ninh phi truyền thống hiện nay.
Kính thưa quý vị và các đồng chí, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội năm có là một cuộc cách mạng trong công tác nhân sự, bắt đầu từ khâu quy hoạch đến bồi dưỡng, đào tạo. Không có chỗ cho sự tròn vai hay dĩ hòa vi quý. Đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp cần phải được tôi luyện trong những môi trường khắc nghiệt nhất, nghiêm túc nhất để khẳng định phẩm chất của mình. Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3 đề xuất những giải pháp căn cơ.
Trước tiên chúng ta làm tốt cái công tác quy hoạch. Từ cái công tác quy hoạch này thì có cái kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo, nâng cao cái trình độ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn về mọi mặt. Đưa người cán bộ vào những cái môi trường khắc nghiệt, những cái nhiệm vụ khó, những cái yêu cầu đòi hỏi cao, giúp cho người cán bộ khẳng định phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức để đáp ứng gánh vác trọng trách nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong cái tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay.
Một vấn đề rất đáng lưu tâm đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong kỷ nguyên mới phải thoát ly khỏi lối học kinh viện, sách vở. Lý luận phải soi đường cho thực tiễn, và thực tiễn phải là thước đo của lý luận. Ý chí tự học, tự rèn của mỗi cá nhân chính là động lực mạnh mẽ nhất để cán bộ tự hoàn thiện mình theo tiêu chuẩn năm có. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đúc kết vấn đề trên như sau.
Trước cái yêu cầu mới, rõ ràng đặt ra cái công tác đào tạo và đặt ra những cái chúng ta gọi là những cái tiêu chí mới nó cao hơn. Cụ thể đó gì? Trước hết, lý luận luôn gắn với thực tiễn ra sao, gắn với thực hành như thế nào để đào tạo người cán bộ đây không chỉ dừng lại là vấn đề lý luận. Đào tạo người cán bộ đây không chỉ là học thuộc sách vở, học thuộc kinh viện, mà phải biến cái sách vở ấy, cái trí thức ấy thành cái trí tuệ của mình, thành cái quyết tâm của mình, thành cái năng lực của mình để thực hiện ra sao. Đấy là về phía nhà trường. Còn về phía người học, phải xác định đúng cái thái độ, cái động cơ đúng đắn, nâng cao tinh thần tự học của mình thế nào. Và về phía thứ ba, với lại các cấp ủy cũng phải có một cái kế hoạch đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ thế nào. Là sau này, cái việc đánh giá đề bạt cán bộ nó phải căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện thế nào. Và quan trọng nữa là gì? Là sau khi học tập rồi, anh ra công tác thì anh đạt hiệu quả ra sao?
Kính thưa quý vị và các đồng chí, thế giới đang có nhiều biến động, khó đoán định. Các thế lực thù địch gia tăng diễn biến hòa bình, tìm cách làm suy giảm niềm tin, tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong. Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội năm có, vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nhiệm vụ chiến lược, trực tiếp khẳng định và phát huy bản lĩnh chính trị, giữ vững sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, trở thành nền tảng bền vững lâu dài để quân đội thật sự tinh gọn mạnh, góp phần đưa đất nước tự cường, thịnh vượng, trở thành nước phát triển vào năm 2045. Đây cũng chính là lá chắn tư tưởng, là pháo đài vững chắc để vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá. Mỗi cán bộ chỉ huy cần tự soi, tự sửa, lấy năm có để làm thước đo danh dự và trách nhiệm. Giữ vững cái gốc là giữ vững sức mạnh. Khi từng cán bộ trong sạch vững mạnh, thì không một thế lực nào có thể làm suy yếu quân đội ta.
Chương trình của báo Quân đội Nhân dân xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.